Thưa quý vị, nhắc đến phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ Á Châu, phụ nữ Việt Nam, thì cái ăn cái mặc của gia đình, của chồng, của con là điều quan tâm lớn nhất của người phụ nữ. Thế thì quan niệm về cái ăn của người Việt Nam như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi bài viết của Trần Văn Chi, Cái ăn của người mình. Thưa quý vị, người Việt mình sống trên địa bàn khí hậu nhiệt đới với đặc thù nông nghiệp lúa nước, nên thực phẩm ăn uống cũng xuất phát trên cơ sở đó. Chúng ta đã từng thưởng thức rất nhiều bữa ăn. Nhưng nếu có ai hỏi ta có bao nhiêu món ăn tất cả, thì có bao nhiêu người trong số chúng ta trả lời được câu hỏi đó? Thưa quý vị, theo thống kê sơ bộ phổ biến trong nước Việt Nam, thì ta có độ trên 3.000 món ăn từ Bắc vào Nam. Trong đó có những món đặc biệt của người Việt Nam, và cũng có những món mà chúng ta vay mượn của người Tàu, người Miên, tức là người Campuchia, thưa quý vị, và người Ấn Độ, và ngay cả các nước Âu Châu nữa. Thật ra thì không có một cuốn sách nào viết về việc ăn uống của người Việt Nam với tính cách là văn hóa. Nhìn dưới cái con mắt của một người nghiên cứu về dân tộc học như ngày nay. Bởi lẽ vì người Việt Nam mình có thói quen cho rằng ăn uống là công việc nội trợ, hay có người còn nói là ôi, chuyện bếp núc đó là chuyện của đàn bà con gái mà, đâu có cần quan tâm. Thế nhưng theo dòng lịch sử nước nhà thì đến thế kỷ thứ 15, chúng ta mới thấy ông Nguyễn Trãi nói đến một ít về lương thực, thực phẩm, ăn uống nói chung trong cuốn Địa Dư Chí vào khoảng năm 1435, thưa quý vị. Thuở đó thì Nguyễn Trãi chỉ nêu một số món nổi tiếng quanh Hà Nội như là đặc sản lúc bấy giờ. Đó là rượu cúc, rượu sen ở làng Hoàng Mai, rồi rượu nếp ở làng Đông Thái, trái vải ở Quang Liệt, cá rô ở Đầm Xét, v.v. Đến thời Lê Quý Đôn, tức là vào khoảng năm từ 1726 đến 1784, thì có kể thêm các món ăn nổi tiếng và cũng liệt kê các địa phương gắn liền với đặc sản đó trong tác phẩm Vân Đài Loại Ngữ, gồm có 4 quyển. Đó là Trà Bang, nơi bán các loại trà nổi tiếng được trồng xung quanh, với dưa hấu Hà Đông, rồi cà Đại Lữ, khoai ở làng Đông Dư, mít ở làng Cổ Loa, bưởi ở Đông Lao. Cho mãi đến đời nhà Nguyễn, qua cuốn Đại Nam Nhất Thống Chí, vào khoảng năm 1882, thì các sử quan đã thống kê các món ăn dựa vào hai tác giả trước là Nguyễn Trãi và Lê Quý Đôn, nên chủ yếu là các món ăn ở miền Bắc mà thôi, chứ không thấy nhắc đến món ăn của miền Trung và miền Nam. Xem ra dưới cái nhìn của các tác giả bấy giờ thì thấy rằng người Việt Nam mình ít chú trọng đến việc ăn uống và xem việc ăn uống nhưng mà như là một cái gì nó thiếu cao thượng. Còn trong dân gian thì qua ca dao tục ngữ, chúng ta thấy được dân mình ăn uống rất là đạm bạc, ăn cốt để sống mà thôi. Như qua các câu bữa cơm, bữa cháo hay là bát cơm rau mát, rau sam, yêu nhau chẳng nỡ thở than nửa lời, hoặc là ăn mắm lắm cơm, ăn cơm không rau, đánh nhau không gỡ, hay là ta về ta sắm cần câu, cầu lấy cá bóng, nấu rau tập tàng. Hoặc là khi nói đến việc ăn ngon thì xem đó là cái gì mơ ước, hoặc là thậm chí còn gièm pha chê bai cái người mà thích ăn ngon nữa. Ví dụ như trong những câu cơm trắng ăn với chả chim, trông đẹp, vợ đẹp, những nhìn mà nó, cá rô canh cải nấu gừng, không ăn thì chớ, xin đừng mỉa mai. Hoặc là ăn thì chọn những miếng ngon, làm thì chọn việc cỏn con mà làm. thì đời sống thường thiếu ăn, nên chỉ vào những dịp dỗ chạp, cưới hỏi thì người ta mới chú trọng, mới quan tâm đến ăn uống mà thôi. Xã hội thời bấy giờ chưa có đô thị hóa, do đó mà những món ăn ngon chưa được phổ biến. Vì thế mà có nhiều món ngon bị thất truyền, bị mai một. Đến khi người Tây Phương vào nước ta, làm cho đời sống xã hội mở cửa, nhưng họ cũng góp phần đem món ăn đến mọi vùng, góp phần làm cho ẩm thực Việt Nam được khẳng định hơn, được mọi người tiêu dùng chấp nhận và giữ gìn lâu dài hơn. Nhờ đó mà chúng ta mới có được nhiều món ăn gọi là quốc hồn, quốc túy, tiêu biểu cho Việt Nam. Ông Nguyễn Tùng, nhà dân tộc học, hiện đang làm việc cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Pháp, có viết trong công trình nghiên cứu Mấy nhận xét về bếp núc Việt Nam do Tạp san Thời đại xuất bản tại Ba Lê tháng 2 năm 1998, thì có chú ý đến các món ăn của ta trong cuốn tự điển của ông Cố Đạo Alexandros xuất bản năm 1651. Ông Alexandros có kể ra các món ăn thông dụng của ta ngày xưa mà vẫn còn được lưu truyền cho đến ngày nay. Đó là món cơm, món xôi, cháo, cớm, bún, chè, rồi chả, nem, dồi, gỏi, món chao, món tương, món mắm, v.v. Sau đó thì trong từ điển của ông Huỳnh Tịnh của vào khoảng năm 1895, rồi ông Jenny Brown khoảng năm 1898 thì có ghi thêm 44 món ăn như là bánh chưng, bánh khoái, bánh rán, bánh tráng, bún chả, rồi giò lụa, tiết canh, canh riêu, đậu hũ, hủ tiếu, lạp xưởng, lẩu v.v. Trong đó có nhiều món du nhập của người Tàu. Vậy có thể lấy cái mốc từ thời ông Alexandros vào thế kỷ thứ 17 để tìm hiểu về ẩm thực của ta từ thời đó, hầu dung bồi cho nó trở thành món ăn quốc hồn, quốc túy của dân tộc. Do đặc thù của lịch sử Việt Nam, ngày nay chúng ta có các vùng ẩm thực tiêu biểu như là Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Cần Thơ, Gò Công, v.v. Các nơi đó có những món ăn rất là đặc biệt, vừa ngon, vừa được biết đến nhiều như là quốc hồn quốc túy của Việt Nam, và vì đã thử thách qua thời gian nên được rất nhiều người tiêu dùng chấp nhận. Ngoài Hà Nội, Huế, Sài Gòn, Cần Thơ là tiêu biểu cho lối ăn uống của lục tỉnh, phản ảnh triết lý good to eat, có nghĩa là ăn ngon vì nó ngon thật sự. Còn Gò Công vì là quê hương của bà Từ Dũ, bà Hoàng hậu Nam Phương, nên món ngon Gò Công đã được đưa về Huế để tiến cung dâng lên vua, và từ đó phổ biến đi nhiều nơi khác trong cả nước và được nhiều người chấp nhận. Và thưa quý vị, trên 3.000 món ăn của Việt Nam suốt từ Bắc vào Nam thì có những món được gọi tên khác nhau, hoặc là đôi khi có những món ăn cũng được gọi tên giống nhau nhưng vật liệu để thực hiện món ăn đó thì khác nhau, làm cho cái hương vị nó cũng khác nhau. Theo sách Món ăn Việt Nam của nhà nghiên cứu Văn Châu thì ghi nhận có 137 món ăn được gọi tên khác nhau về ẩm thực giữa miền Bắc và hai miền Trung và Nam. Đó là trường hợp các món ăn có xuất xứ ở miền Bắc. Như là món giò, thì món giò ở miền Bắc là món làm bằng thịt heo được xắt mỏng ra hoặc là giã nhỏ ra, rồi bó chặt lại bằng lá, rồi đem luộc chín. Nhưng ở miền Trung và miền Nam thì lại gọi là chả. Chả ở miền Trung và miền Nam thì còn bao gồm các món được làm bằng thịt, bằng cá, bằng tôm, giã nhuyễn ra, rồi đem nướng, đem hấp, hoặc đem luộc, hoặc đem chiên, thì tất cả cũng đều gọi là món chả cho quý vị. Rồi có những món ăn từ nước Tàu được du nhập vào miền Bắc, miền Trung, miền Nam. thì cái tên gọi nó khác nhau, như là món bột đậu nành hấp chín như là miếng bánh, đó là theo từ điển của ông Huỳnh Tịnh của định nghĩa. Thì trong miền Nam gọi là đậu hũ, miền Trung gọi là đậu khuôn, còn miền Bắc thì lại gọi là đậu phụ. Món hủ tiếu Tàu từ Bắc vào Nam thì cũng đã thay đổi nội dung, đến cái tên gọi cũng bị thay đổi, như là hủ tiếu Mỹ Tho, hủ tiếu Nam Vang, hủ tiếu Bà Năm Sa Đéc, có thịt bằm, có giò heo, có tôm chiên, có trứng cút v.v. ăn kèm với giá sống, với rau cải tận ô, khác hẳn hủ tiếu của người Tàu. Vậy thì nói về đại cương thì các món ăn của người Việt Nam được chia ra mấy nhóm căn bản như sau. Món cơm thì có cơm nấu, rồi cơm hấp, rồi cơm chiên, cơm dương châu, cơm rang, cơm khô v.v. Về món canh thì có canh rau cải, canh chua, canh khoai, canh bột, canh mà chúng ta thường gọi canh ngọt. Đó là những loại canh được nấu bằng bí, bằng bầu, bằng củ cải trắng, củ cải đỏ v.v. Về món kho thì có cá kho, thịt kho, tôm kho, thay đổi tùy theo chúng ta ăn với món gì mà có, như là kho khô, kho quẹt, kho tổ, kho lạc, kho ngót v.v. Món xào thì được xào chung với rau cải. Món chiên, món nướng, món chưng, món hấp, món lẩu. Rồi có những món gỏi, món cuốn, món chả, món nem, món giò v.v. Về món mắm thì có mắm cá biển, mắm cá đồng, mắm cá nước lợ v.v. Đặc biệt là người Việt Nam có món nước chấm rất là phong phú, vừa hợp khẩu vị, vừa hài hòa, giúp cho sự thuận tiện về tiêu hóa và giúp cho sức khỏe người tiêu dùng. Như vậy thì về việc ăn uống của người Việt Nam, ngoài nhu cầu cần thiết cho đời sống, nó còn phản ảnh lối sống, đạo đức và phản ảnh cả về quan niệm sống của tổ tiên chúng ta nữa. Như tục ngữ có câu là no mất ngon, giận mất khôn, hoặc là ăn cơm thiếu đũa, hoặc là giả gạo dư chày, ăn cháo đá bát, hoặc là cha ăn mắm còn khát nước. Cái ăn của người Việt Nam mình khởi đầu là chỉ ăn cho no thôi, rồi lần lần thì đến ăn cho ngon. Và ngày nay, dưới cái nhìn văn hóa trong ẩm thực, thì người Việt Nam mình còn làm cho việc ăn uống trở thành thanh lịch nữa. Trong ăn uống thì người mình chịu ít nhiều ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa. Và nhiệm vụ của các nhà văn hóa, các nhà dân tộc học, Việt Nam học là chọn lựa, là tìm hiểu nguồn gốc các món ăn, làm cho ẩm thực Việt Nam trở thành một bộ phận của văn hóa Việt Nam. Và trước tình hình nhân loại đi vào hội nhập các quốc hồn, quốc túy cần phải được khẳng định, và việc ăn uống chắc chắn sẽ góp phần không nhỏ trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa của dân tộc chúng ta. No. Theo dõi bài viết của tác giả Trần Văn Chi nói về cái ăn của người Việt Nam. Chương trình phụ nữ hôm nay xin được tạm ngừng nơi đây. Hẹn lại quý vị chương trình lần sau.
Rào đắng nơi.